SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Một số tin chính trong bản tin nhanh bao gồm cảnh báo về lũ lụt đe dọa tính mạng khi lượng mưa 1.000mm đổ bộ vào phía Bắc và cực Bắc Queensland, thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng hóa từ Trung Quốc, Canada và Mexico có hiệu lực từ hôm nay. Trong môn quần vợt, Alex de Minaur bảo đảm chiến thắng Davis Cup cho Úc trước Thụy Điển, và Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc trong việc phá hủy rặng san hô ở Biển Đông, theo báo cáo mới từ Hoa Kỳ. Sau đây là bản tin chi tiết. Tòa Bạch Ốc đã thông báo rằng Tổng thống Donald Trump sẽ áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico và 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc bắt đầu từ hôm nay 1 tháng 2. Không có thông tin chi tiết nào được cung cấp về các miễn trừ tiềm tàng, mặc dù có nguy cơ lo ngại về giá cả tăng đối với người tiêu dùng Hoa Kỳ. Thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc Caroline Leavitt cho biết, các mức thuế nhằm gây áp lực buộc các quốc gia nêu trên phải hành động mạnh mẽ hơn nhằm chống lại tình trạng nhập cư bất hợp pháp và buôn lậu liên quan đến fentanyl, một chất kích thích đã giết chết hàng chục người Mỹ. Đây là lời hứa mà Tổng thống Trump đã đưa ra và thực hiện. Theo bà Caroline Leavitt, ông Trump tin rằng mức thuế sẽ thúc đẩy sản xuất của Hoa Kỳ và tạo ra doanh thu cho chính phủ. Các động thái này có thể làm gián đoạn gần 2.600.000 tỷ đô la trong hoạt động thương mại hàng năm. Cả Canada và Mexico đều cho biết họ đã chuẩn bị phương pháp áp dụng mức thuế trả đũa nếu cần thiết. Trở lại Úc, người dân ở phía Bắc và cực Bắc Queensland đang chuẩn bị ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng và đe dọa tính mạng. Với lượng mưa lên đến 1.000mm, chính quyền đã ban hành cảnh báo lũ lụt lớn, kêu gọi mọi người cảnh giác và chuẩn bị di tản nếu cần thiết. Townsville đã bị ảnh hưởng nặng nề với lượng mưa ghi nhận hơn 200mm ở nhiều khu vực. Các dịch vụ khẩn cấp bao gồm các đội cứu hộ nước chảy xiết và lực lượng khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường, với một trung tâm di tản được thành lập tại trường cao đẳng trung học Hillsfleet cho biết, chúng tôi có nhân viên dịch vụ khẩn cấp trên mặt đất, bao gồm cả cứu hộ nước chảy xiết. Chúng tôi có cơ quan tái thiết, vì vậy thông điệp của chúng tôi gửi đến Queensland là chúng tôi đã chuẩn bị tốt. Và thực sự, chúng tôi yêu cầu quý vị cũng làm như vậy. Chúng tôi chỉ muốn quý vị giữ liên lạc và lắng nghe các cảnh báo. Liên quan đến y tế, các quy định mới đã có hiệu lực về cách bán paracetamol tại Úc nhằm mục đích giảm nguy cơ quá liều và gây hại nghiêm trọng. Tính đến hôm nay ngày 1 tháng 2, thuốc paracetamol loại lớn nhất có sẵn bên ngoài các quầy thuốc sẽ là 16 viên nén hoặc là viên nang, và tất cả đều được đóng trong vỉ thuốc. Một số cửa hàng cũng có thể giới hạn khách hàng chỉ mua được một hộp cho một lần. Các dược sĩ vẫn có thể cung cấp các hộp thuốc lên đến 100 viên, miễn là họ trao đổi trực tiếp với khách hàng. Khoảng 50 người Úc tử vong do ngộ độc paracetamol mỗi năm và hơn 200 người phải nhập viện vì tổn thương gan. Một tin đáng chú ý khác, các sinh viên hiện có quyền khiếu nại về hành vi tấn công tình dục và phỉ báng chủng tộc nếu họ cảm thấy trường đại học của mình không hành động. Một thanh tra sinh viên độc lập sẽ bắt đầu tiếp nhận các khiếu nại trực tuyến từ hôm nay, ngày 1 tháng 2, và các cuộc gọi điện thoại từ ngày thứ Hai, ngày 3 tháng 2. Ban đầu có 40 người dưới quyền của thanh tra viên thứ nhất Sarah Bendo, nhóm sẽ mở rộng lên 60 người vào tháng 7. Một nghiên cứu cho thấy, cứ 20 sinh viên trường đại học thì có một người đã từng bị tấn công tình dục, trong khi cứ 6 người thì có một người bị quấy rối tình dục. Liên quan đến tai nạn máy bay ở Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã đưa ra những câu hỏi cấp bách sau vụ va chạm chết người giữa một trực thăng quân sự và một máy bay chở khách ở Washington trong tuần này. Phát biểu trên Fox News vào hôm thứ Sáu, ông Hegseth đã lên án vụ việc là không thể chấp nhận được. Ông nói, chúng tôi sẽ tìm hiểu tận cùng những gì đã xảy ra tại đây, hoàn toàn không thể chấp nhận được ở thủ đô của quốc gia của chúng ta. Quân đội huấn luyện rất nghiêm ngặt và chúng tôi sẽ không ngừng huấn luyện. Mặc dù đơn vị này tạm dừng huấn luyện, nhưng đây sẽ là một cuộc tập trận quan trọng. Được biết, các tàu cảnh sát đã quay trở lại sông Potomac sau khi các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục sau thảm họa hàng không chết người nhiều nhất của Hoa Kỳ trong gần 25 năm. Hai quan chức thực thi pháp luật cho biết đã tìm thấy hơn 40 thi thể cho đến nay. Cả 67 người trên hai chuyến bay đều được cho là đã thiệt mạng. Chuyển sang tin thể thao, Alex de Minaur đã giúp Úc dẫn trước sớm trong trận vòng loại Davis Cup với Thụy Điển tại Stockholm. Tay vợt số 8 thế giới lần đầu tiên chơi kể từ trận thua ở tứ kết giải quần vợt Úc mở rộng trước Jannik Sinner đã vượt qua khởi đầu mạnh mẽ của Mikkel Emmer để giành chiến thắng với tỷ số 7-5-6-1. Chiến thắng nội dung đơn Davis Cup thứ 16 của de Minaur bảo đảm trận mở màn trong trận đấu hay nhất năm nay, tạo động lực quan trọng cho đội hình bị chấn thương của Leighton Hewitt và làm dịu đám đông ở Royal Tennis Hall ở Stockholm. Liên quan đến Việt Nam đứng thứ hai sau Trung Quốc trong việc phá hủy rặng san hô ở Biển Đông thông qua hoạt động nạo vét và bồi đắp đảo nhân tạo. Theo một tổ chức nghiên cứu độc lập của Hoa Kỳ cho biết, chuyên gia Biển Đông tại Việt Nam cho rằng việc phá hủy môi trường của Việt Nam là khó tránh khỏi bởi vì mục đích quốc phòng. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại thủ đô Washington, thì Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Đài Loan đã phá hủy một diện tích tương đương 2.830 hectare ở khu vực biển đang có tranh chấp này. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nói rằng Trung Quốc và Việt Nam phá hủy đến 98% diện tích rặng san hô.